Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hằng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát Bồ Đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc. Vạn vật muôn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca. Tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hòa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà. Nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát Bồ Đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vì diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc. Vạn vật muôn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu Đức Phật Thích Ca. Tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hòa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Quý Phật tử gần xa thân mến, lễ Phật đản đó là ngày kỷ niệm sự đản sanh của Đức Phật, là một trong ba ngày lễ rất quan trọng trong năm của Phật giáo, mà Phật đản chính là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Nepal, giáp với biên giới Ấn Độ. Từ Vesak được Liên Hiệp Quốc sử dụng để nói đến sự kiện trọng đại này. Tiếng Bali là Vesak và tiếng Phạn là Vaisakha. Nói đến từ Liên Hiệp Quốc bởi vì đây là một tổ chức đại diện cho nhiều quốc gia, một tổ chức quốc tế toàn cầu. Với một mục tiêu hàng đầu của tổ chức này là xây dựng một thế giới có nền hòa bình, nhân bản, an lạc cho toàn thế giới. Nói rõ hơn, thế giới ngày nay với muôn hình vạn trạng mà tổ chức Liên Hiệp Quốc vẫn muốn xây dựng một xã hội ổn định và bền vững cho số đông, cho nhân loại. Và Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận Phật giáo chúng ta là một tôn giáo có thể thực hiện được cái sự nhiệm màu cho cuộc sống ngày hôm nay và mai sau. Bởi vì sao? bởi vì Liên Hiệp Quốc cũng như nhân loại trên toàn thế giới đã nhìn nhận được Phật giáo là một tôn giáo rất nhiệm màu nhưng cũng rất khoa học trong giáo pháp của bậc đạo sư. Với nền tảng nhân quả, nhân duyên chi phối vạn pháp trong đời sống, cho nên những cái hay, những cái vi diệu của Phật pháp thì không thể dùng lời gì mà diễn bày cho hết được. Theo truyền thống cổ xưa, xứ Ấn Độ là nơi mà Đức Phật đản sinh, thì lễ tắm Phật được hình thành như một nghi lễ vô cùng trang trọng, nhiệm màu và đem lại nhiều công đức, phúc báo, trang nghiêm. Hôm nay, nhân ngày mùng 8 tháng 4, Chùa Thiên Quang thực hiện lễ tắm Phật truyền thống. Sư xin được chia sẻ một số ý nghĩa quan trọng của lễ tắm Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sanh của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta tại vườn Lâm Tỳ Ni. Dưới chân ngọn núi Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, đó là vương quốc Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, xinh đẹp và hùng cường. Và đây cũng chính là quê hương ngàn xưa của dòng giống Sakya, dòng giống Thích Ca. Và quý Phật tử có thể biết rằng, người cha của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, người cha của Thái tử, đó là một vị vua nhân từ, một vị vua đức hạnh, vua tịnh phạn. Và người mẹ của Thái tử, đó là bà Ma Sa Hoàng hậu, đã kết duyên với vua tịnh phạn từ năm 16 tuổi. Vì theo tập tục của xứ Ấn Độ, nam thanh nữ tú lập gia đình rất sớm. Bà Ma Sa Hoàng hậu có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của người phụ nữ do tích lũy công đức lập từ vô lượng kiếp. Cho nên, bà sống trên đời dịu dàng, đoan trang, phúc hậu và vô cùng nhân ái. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với vua Tịnh Phạn rất nhiều năm mà vẫn không có con, vua Tịnh Phạn mong ước có một người con để nối dõi. Và không làm gì khác hơn, Ma Sa Hoàng hậu thường thọ trì bát quan trai giới. Như vậy, cái giới bát quan trai, tức là giới tự làm trong sạch cho mình, tự làm cho mình tăng trưởng công đức, đã có từ thời xa xưa, khi mà đạo Phật chưa hình thành trên xứ Ấn Độ. Không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không dùng chất gây say, không ăn quá ngọ, không múa hát đàn ca, không trang điểm phấn son và không nằm giường cao chiếu đẹp sang trọng. Ma Sa Hoàng hậu đã thọ trì những cái giới thanh tịnh cao đẹp để làm cho tăng trưởng đức hạnh của mình. Đồng thời với lòng nhân ái, bà đi bố thí rất nhiều. Có thể nói, những giọt sương nhân từ thấm đẫm cuộc đời, những thân phận thấp hèn mà xứ Ấn Độ thì người nghèo, kẻ khổ rất nhiều. Bà đem một tấm lòng từ bi nhân ái bố thí muôn nơi. Kính thưa hội chúng, với cái công đức như thế, hầu như tháng nào bà cũng thọ trì bát quan trai giới 2 lần, đi bố thí rất nhiều và luôn luôn giữ một tâm nhân hậu thuần khiết. Một ngày kia, trong một giấc ngủ an lành, bà thấy tứ đại thiên vương đưa bà lên một ngọn núi cao miền tuyết lãnh, rồi thỉnh bà xuống ao lưu ly tắm trên vùng hoa sen trắng muốt ngát hương. Sau khi được trang điểm trân châu bảo ngọc của chư thiên, thì người ta đã rước Ma Sa Hoàng hậu nằm trong một tòa lâu đài bằng ngọc trên đỉnh núi tuyết. Khi ấy, từ phía bắc, một quả núi bằng vàng lung linh chói sáng, xuất hiện một con voi trắng 6 ngà đi từ hướng đông rồi tiến về phía nam, rống lên những tiếng oai hùng, nhiễu 3 vòng quanh lông sàng của hoàng hậu rồi đi chui vào hông phải của hoàng hậu. Đó là Đại Bồ Tát Setaketu, Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất, đã giáng sinh vào lòng Phật mẫu Masa. Trong thời gian thọ thai, hoàng hậu luôn ngập tràn một niềm hạnh phúc, thơ thới và an lạc. Điều đó để cho thấy rằng một người phụ nữ trong thời gian mang thai ảnh hưởng hai chiều giữa cái hạt nhân đi vào trong lòng mẹ và tính cách của người mẹ. Người mẹ ảnh hưởng đến bào thai ảnh hưởng đến người mẹ. Hoàng hậu, tu nhân tích đức, trong lòng luôn tràn ngập một niềm hạnh phúc, thư thới, an lạc. Và đến cái tháng trăng tròn, tháng Vê Sắc, và theo phong tục thì hoàng hậu sẽ đi về xứ Koliya Kiều Tất La Devadaha để mãn nhụy khai hoa tại quê hương của mình, tức là về nhà cha mẹ để săn thái tử. Nhưng rồi khi đến vườn Lâm Tỳ Ni nằm giữa biên giới Ấn Độ và Nepal, tại cái khu vườn muôn hoa tươi sắc thắm, hoàng hậu đã dừng lại đây khoan khoái dạo chơi, thanh thản cả một tâm hồn nhân ái từ bi. Và đến một cái cây vô ưu, hoa nở thơm lừng, nở từ gốc cho đến ngọn, thì hoàng hậu hạnh phúc đưa tay định đón lấy cành hoa đó, thì lạ thay, cành hoa oằn xuống ngã vào trong bàn tay của hoàng hậu một cách tự nhiên. Và ngay khi ấy, hoàng hậu trở dạ sinh thái tử. Cung Nga thể nữ hối hả răng màn, bởi vì khi đặt tay trên cành hoa vô ưu thì Đại Bồ Tát đản sinh như một sự va đập vào cánh cửa huyền mật siêu nhiên. Ba tầng trời thảy đều rúng động, đại địa ngục trao đảo, nước biển trong bốn đại dương dâng cao ầm ào vỗ giữa hư không. Khắp mây tầng trời nhã nhạc tưng bừng, thiên hoa tung bay, phạm thiên chư thiên trong 3000 cõi mở hội vui mừng. Hai con rồng vàng bay từ mây xanh xà xuống, tuồn hai nguồn nước nóng và lạnh để mà tắm cho hoàng hậu và thái tử. Tứ đại thiên vương che lọng báu, nâng niu kính cẩn đặt ngài lên tấm lụa Dukkala. Bỗng nhiên ngay giờ phút đó, Bồ Tát vùng đứng dậy, đi về hướng đông 7 bước, và cứ mỗi một bước chân là một hoa sen nở ra đỡ bước chân ngài. Cho nên ta hay nghe câu thơ: 7 đóa sen vàng nâng gót ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai, chính là sự kiện trọng đại này đây. Hai vị chư thiên bưng 5 món triều phục của chuyển Luân Thánh Vương hầu cận hai bên thái tử. Đại Bồ Tát một tay chỉ thượng, một tay chỉ hạ, một ngón tay phải chỉ lên trời, một ngón tay bên bàn tay trái chỉ xuống đất mà tuyên ngôn: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là ta là chúng sinh hữu tình cao quý, lớn hơn tất cả mọi loài trong tam giới. Đây là kiếp sống cuối cùng của ta, ta sẽ không còn luân hồi tái sinh nữa. Như vậy, ngày rằm trăng tròn tháng Vê Sắc năm 623 trước Tây Lịch, kinh thành Kapilavastu thuộc vương quốc Shakya cổ kính xứ Nepal, mà ngày nay dưới chân ngọn Himalaya hùng vĩ, trong vườn Lâm Tỳ Ni, đã đón chào một vị Đại Bồ Tát giáng sinh, một thái tử mà sau này trở thành đạo sư của những bậc đạo sư vĩ đại nhất trên thế gian, vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Thái tử Tất Đạt Đa cũng chính là vị Bồ Tát Sĩ Đạt Ta giáng sinh từ cung trời Đâu Xuất, Bồ Tát Hộ Minh, sau này tu hành thành đạo, trở thành Đấng Thế Tôn, Đấng Chánh Giác của cả chư thiên và loài người. Từ các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi chép lại rằng khi Ma Gia Hoàng hậu đản sinh thái tử, từ trên không trung có 2 dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, dưới xuống để tắm cho hoàng hậu và thái tử. Mà dòng nước ấy đọng lại thành một chiếc hồ vi diệu lung linh mà ngày nay chúng ta đến Lumbini, Nepal vẫn còn chiếc hồ vi diệu đấy. Vẫn còn cái hồ trong sân vi diệu đã từng tắm cho thái tử Tất Đạt Đa. Riêng trong kinh Phổ Diệu thì ghi lại rằng lúc ấy từ trên hư không có 9 con rồng phun nước xuống để tắm cho thái tử. Như vậy có kinh thì ghi là rồng phun nước, có kinh thì ghi là 2 dòng nước nóng lạnh từ trên trời tuôn xuống. Có lẽ chính cái sự cung kính của chư thiên đối với sự kiện đản sanh của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta được mô tả trong bản kinh Phổ Diệu đã tạo nguồn cảm hứng thành tiền đề tắm Phật trong mùa Phật đản. Tuy nhiên, nói về truyền thống tại xứ Ấn Độ xa xưa thì ngay trong Bà La Môn giáo đã có lễ tắm tượng các vị thần. Tín đồ Ấn giáo xem sông Hằng như một nữ thần linh thiêng, và dòng sông Hằng có khả năng rửa sạch tội lỗi cho những ai có nhân duyên được tắm trong cái dòng sông Hằng ấy. Nhưng mà theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tự Thuyết Udana, Đức Phật khẳng định rằng không có nước của dòng sông nào có thể rửa sạch được tội lỗi, không có nước của dòng sông nào mà làm cho người ta thanh tịnh, dù cho đó là sông Hằng, dòng sông linh thiêng của xứ Ấn, hay sông Giả Gia, hay sông Ganga, hay bất cứ dòng sông nào, mà chính là sự thực hành giáo pháp chân chính mới giúp cho con người được tịnh hóa. Do vậy, nói đến việc tắm Phật thì chúng ta phải liên tưởng đến một ý nghĩa vô cùng cao quý, một sự thanh tịnh thân, thanh tịnh tâm, một phước báo vô cùng lớn lao cho hàng Phật tử của chúng ta. Bởi vì Phật là bậc đại giác ngộ, bậc đại đạo sư, nên chúng ta cảm nhận niềm hạnh phúc khi được thiết lễ tắm Phật. Chúng ta không nên nghĩ đến cái sự tắm như là một sự rửa tội cho mình, mà sự tắm Phật đó là lòng cung kính, tắm Phật để thanh tịnh thân khẩu ý, mà tu tập theo công hạnh, theo cuộc đời của Đức Phật. Phật tử thì thường tôn trí tượng Phật đản sanh trong những cái bồn, những thau sạch quý, thậm chí có những bồn bằng vàng, bằng đá, bằng ngọc, đặt trong điện thờ, chánh điện, hay dưới gốc cây bồ đề, hay một nơi nào đó trang nghiêm. Dùng nước sạch gọi là nước bát công đức, nước thanh tịnh, nước thanh lương, có ướp các loài hoa thơm, hương thơm để mà tắm Phật, để thể hiện lòng tôn kính, để tưởng nhớ ân đức của Ngài, bày tỏ niềm kính trọng, thương kính sâu xa đối với Như Lai. Kính thưa chư ni cùng toàn thể hội chúng, Ngài Nghĩa Tịnh từ thế kỷ thứ 7 là một người Trung Hoa mà đến tu học tại Ấn Độ, đã ghi chép lại trong cái sử liệu quý về sinh hoạt tự viện và các quy chế tăng đoàn Phật giáo tại Ấn Độ thời đó. Và cái sử liệu này đã ghi chép cách thức tắm các tôn tượng trong những tu viện Phật giáo, để chúng ta biết rằng không phải đợi đến ngày trăng tròn tháng tư mới có nghi lễ tắm Phật, mà vấn đề tắm Phật đã được thiết lễ hàng ngày mỗi buổi sáng tại các tu viện Phật giáo ở Ấn Độ thời đó. Hàng ngày, chư Tăng đã thiết lễ tắm các tôn tượng. Vị tri sự gióng lên tiếng kiền trì, giống như mình gióng chuông trống bát nhã vậy, rồi cho răng lọng báu quanh khắp sân chùa, sắp những cái bình nước thơm chung quanh điện Phật, chung quanh cây bồ đề, hay chung quanh nơi thiết lễ tắm Phật, nơi nào cũng ngát trầm hương. Sau đó mới đặt cái tôn tượng Phật, mà thau thì cũng bằng chất liệu vàng, đồng, bạc, ngọc, đá quý, thì tượng Phật cũng bằng các chất liệu vàng hoặc bạc, đồng, đá quý hay ngọc vào trong các cái bồn quý đó. Các vị sư liền đem dầu thơm, chiên đàn, trầm hương thoa lên các tượng, rồi dùng nước thơm tưới tắm lên tôn tượng. Sau khi tắm rửa tượng xong, thì các vị sư lại lá, lau khô cái tôn tượng, rồi trân trọng an trí lại vào nơi thờ trong điện Phật, trong chánh điện hay là các ban thờ, rồi các loại hoa trang hoàng, trang nghiêm quanh tượng. Kính thưa hội chúng, tại các liêu phòng trong tu viện, tức là ở trong mỗi một tu viện thì có những cái phòng cho chư tăng. Thì mỗi một ngày, không chỉ tại chánh điện, mà chư tăng theo cách thức trân trọng đó cũng tắm rửa cái tôn tượng riêng ở trong phòng mình. Bởi vì đấy là một công đức, đó là một pháp môn tu, chứ không phải một năm chỉ là tắm Phật một lần. Mà những người trong phòng có tượng Phật riêng, họ đều bằng cả tâm thần dùng nước thơm, nước trầm hương tắm Phật mỗi ngày để tự thanh tịnh pháp giới, thanh tịnh thân tâm. Và đối với những cái tượng Phật thờ, dù lớn hay nhỏ, đều dùng tro mịn lau cho bóng, rồi dùng nước thơm, nước trầm tắm rửa cho đến khi tượng đẹp bóng như gương. Còn đối với trong tu viện, với những tượng lớn thì đại chúng đó thiết lễ tắm tượng Phật một tháng có thể một lần hoặc hai lần. Và sư nói như vậy để cho chư ni của chùa Thiên Quang và các hàng Phật tử biết rằng cái việc mặc áo tràng rồi mình lên mình lau Phật là sái tịnh là không đúng đâu nha. Mà mỗi lần chúng ta muốn tắm tôn tượng Phật, chúng ta phải thiết lễ. Đó là pháp môn tu, đó là công đức. Cho nên thắp trầm hương, bản thân chúng ta cũng là thanh tịnh, pháp giới thanh tịnh. Dùng nước trầm hương, dùng khăn sạch lau lên trên tôn tượng, lễ lại tôn tượng và thanh tịnh chính thân tâm mình. Đó là những công đức sanh ra rất là nhiều phước lớn và khai mở tuệ giác của chúng ta. Nếu ta chánh niệm trong từng việc làm, cẩn trọng, cung kính trong từng cử chỉ khi tắm Phật. Sau khi tắm Phật thì chúng ta sẽ lấy hai ngón tay thấm vào cái nước vừa tắm Phật á, nhúng vào trong thau nước tắm tượng, rồi nhỏ lên đầu thì gọi là nước cát tường. Như vậy cái nước lau tôn tượng đó không phải là một cái thau nước lau bụi đen ngòm đâu, bởi vì mình lau hàng ngày mà, cho nên trở thành cái nước quý, nước thơm để chấm lên trán, trên đầu, trên mặt mà nghe thanh tịnh vô biên. Tại Trung Hoa, các tư liệu sử ghi chép lại tắm Phật vào ngày mùng 8 tháng 4, và ngoài ra chính các vị vua cũng từng thiết lễ tắm Phật hay thiết lễ cúng dường chư tăng ngay trong hoàng cung, thưa các vị. Như vậy lễ tắm Phật không chỉ được tổ chức trong các tu viện Phật giáo mà ngay trong hoàng cung có nhiều vị vua, hoàng thân, quốc thích đích thân đến tu viện hay là về hoàng cung dự lễ tắm Phật, cầu phước báo cho con mình, cho triều đại mình, cho đất nước mình. Đặc biệt là ở Việt Nam, vua Lý Nhân Tông đã dự lễ tắm Phật, rồi là mùng 8 tháng 4, rồi những ngày đầu xuân mới đều tắm Phật để cầu phúc. Ngày mùng 8 tháng 4 Nhâm Tý năm 1072, vua Lý Nhân Tông dự lễ tắm Phật vào mùa xuân, vào các ngày rằm, ngày mùng 1, đặc biệt là mùng 8 tháng 4. Các nhà vua Việt Nam của chúng ta thường đến chùa Diên Hiệu để làm lễ cầu phúc, thiết nghi tắm Phật. Triều đại Lý, đặc biệt là Lý Nhân Tông, lễ Phật đản cũng như lễ tắm Phật không đơn thuần là một nghi lễ của cộng đồng Phật giáo, mà trở thành cái sinh hoạt chung trong dân gian mà các vị vua, hoàng thân, quốc thích đều rất trân trọng mà tham dự. Như vậy trong các bản kinh liên quan đến lễ tắm Phật á, thì cái kinh công đức tắm Phật lại là cái kinh được biết đến nhiều nhất. Vì đây là một cái sự tu tập đem lại công đức và cũng rất là đơn giản và rất là hạnh phúc khi mình được tắm Phật. Cho nên cái bản kinh công đức tắm Phật được biết đến rất nhiều. Điều này cho thấy cái nghi lễ tắm Phật được sử dụng trong Phật giáo từ thuở xa xưa và duy trì cho đến ngày nay. Thì cái kinh công đức tắm Phật, tức là kinh Dục Phật Công Đức Kinh, được Ngài Nghĩa Tịnh dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán từ thế kỷ thứ 8 năm 710. Đây là một cái bản kinh ngắn và hiện thời còn lưu lại trong Đại Tạng Trung Hoa, rồi phổ cập rất nhiều nước, và trong đó có Việt Nam của chúng ta. Kinh Công Đức Tấm Phật giải thích, thứ nhất, do đâu mà chư Phật thành tựu sắc thân thanh tịnh, đầy đủ tướng tốt và các vẻ đẹp. Thứ hai, những chúng sanh sinh ra đời, gặp Phật, phát tâm cúng dường thì được vô lượng công đức. Nhưng sau khi Phật nhập Niết Bàn, thì chúng sanh nên cúng dường gì? Làm cách nào để tạo công đức mà giải hóa nghiệp chướng, chứng quả vô thượng Bồ Đề? Đức Phật dạy rằng, Như Lai thành tựu sắc thân thanh tịnh là do tu tập những diệu pháp cao thượng. Chúng ta đang được nghe pháp rồi là thực tập, tu tập hàng ngày, như là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, như lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, các pháp vô úy, thực hành thiền định đưa đến trí tuệ, vân vân. Thì Như Lai đã thực hiện các pháp vô thượng đó từ vô lượng kiếp. Cho nên đến khi các ngài chứng đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì những bậc đại giác ngộ như thế, chúng ta dùng tâm thanh tịnh cúng dường hương hoa, được vô lượng công đức. Đối trước tôn tượng mà trang hoàng, nghiêm sức, dùng hương quý, nước thơm, theo nghi thức mà tắm các tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, đánh trống, thỉnh chuông, xưng tán công đức của Như Lai, lại phát nguyện thù thắng trước tôn tượng của các ngài, thì đó là những cái việc làm đem lại phước báo, công đức, trí tuệ vô thượng. Hành giả nhờ như vậy mà được tăng vô lượng vô biên công đức. Cho nên chúng ta trang nghiêm thiết lễ tắm Phật bằng hương hoa, hương trầm hay hương thơm, nước tinh khiết với lòng cung kính, thì chúng ta được vô lượng công đức, chứ không chỉ là bố thí cúng dường. Chúng ta thấy cái pháp tắm Phật nó hay như vậy. Cho nên ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4, sư muốn giải thích với hội chúng. Trang nghiêm thiết lễ tắm Phật bằng hương hoa, hương trầm, với lòng cung kính, được vô lượng công đức, được khai mở trí tuệ bởi cái tâm trí thành, tịnh tín, chánh niệm của chúng ta. Chúng ta có thể nói, chung quy có 15 loại công đức khi chúng ta phát tâm cúng dường tôn tượng bằng cách tắm Phật, như là thường biết tàm quý. Thứ hai là phát khởi niềm tin tịnh tín, tâm mình trung thực ngay thẳng, được gần gũi bạn lành, thường được gặp chư Phật, luôn hành trì chánh pháp, nói như thế nào thực hành như thế, tùy ý sanh vào quốc độ của chư Phật. Nếu sanh trong nhân gian thì được sanh vào trong dòng họ tôn quý, được mọi người hoan hỷ tôn kính. Và khi sanh ra thì tự nhiên lại có hạt giống Phật, tự nhiên biết niệm Phật, không bị ma quân gây tổn hại, hay hộ trì chánh pháp, được chư Phật trong mười phương gia hộ, thành tựu năm phần pháp thân và chứng trí huệ vô lậu. Phần quan trọng thứ hai của bản kinh đó là lời giải đáp của Đức Phật đối với Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ về cách thức tắm tượng Phật trong đời vị lai. Đức Phật dạy rằng khi tắm tôn tượng nên dùng các loại hương thơm, hương chiên đàn, bạch đàn, tử đàn, trầm hương. Còn chúng ta bây giờ nếu có trầm hương thì rất quý, hoặc dùng các dược liệu quý hiếm pha vào nước sạch, rồi trong những cái bình sạch chọn một nơi thanh tịnh mà ngày hôm nay chúng ta thiết lập đàn tràng ngay tại khu vực cây Bồ Đề, cổng Tam Quan, chùa Thiên Quang để thiết lễ tắm Phật. Tất nhiên đó là nơi thanh tịnh, đẹp đẽ, trang nghiêm. Chúng ta đặt Phật vào trong chậu nước sạch, nước thơm trên bệ cao. Ở giữa bệ này chúng ta tôn trí tượng Phật. Khi tắm tượng dùng cái hương, cái nước tinh khiết, nước trầm thơm ngát rưới từ trên xuống. Có những người Phật tử họ chỉ rưới từ vai của Đức Phật. Nước dùng để tắm thì kỹ lưỡng là phải lọc cho thật sạch để không tổn hại côn trùng. Và sau khi tắm xong, như sư có giới thiệu lúc nãy, các vị nhúng hai cái ngón tay thấm vào trong nước để tắm tượng đó, rồi mình nhỏ lên đầu, được gọi là nước cát tường. như vậy là đủ rồi, không cần phải đựng nước trong chai để về uống vân vân, mà chỉ cần chấm những giọt nước lên đầu là đã chấm nước cát tường lên thân của chúng ta. Nước tắm Phật xong không nên xem thường, không nên đổ bỏ dẫm đạp, mà khi tắm Phật xong chúng ta phải dùng cái nước đó để sử dụng vào những cái việc trang nghiêm thanh tịnh, như sái tịnh hội chúng, sái tịnh những gì, những cái nơi ở trong khu vực thờ tự, hoặc thậm chí là nước cát tường cho các hàng chúng sinh. Sau khi tắm Phật xong, đúng ra còn phải dùng khăn mềm mịn sạch thơm lau khô tượng, rồi xông tượng bằng các loại trầm hương, rồi mới đặt tượng về vị trí cũ trong điện Phật. Cho nên hôm nay mình tắm Phật xong rồi đó, sư sẽ còn là dùng khăn thơm mịn đẹp lau Phật, rồi xông trầm tượng Phật, rồi mới đặt Phật vào trong các vị trí thờ. Đó gọi là cái công đức trang nghiêm mà các vị, cho nên phải kỹ lưỡng mới được phước báo thù thắng. Nhờ đó chúng ta được phước báo trang nghiêm, sở nguyện được thành tựu, quyến thuộc mình an ổn, rồi tu hành hướng về chánh giác với nhiều thuận duyên. Rồi sau khi mình an trí tượng về chỗ cũ rồi đó, thì toàn thể hội chúng đối trước tượng Phật dâng hương, chắp tay thành kính. Trong quá trình tắm Phật thì thường tụng bài kệ: con nay tắm gội chư Như Lai, công đức trang nghiêm tịnh trí đầy, nguyện cho chúng sanh lìa năm trược, mau chứng Như Lai tịnh pháp thân. Giới định tuệ năm phần hương báu, tỏa ngạt ngào trong khắp mười phương, khói hương này xin hằng lan mãi, Phật sự làm vô lượng vô biên. Nguyện khổ nạn ba đường bạch xích, nhiệt não trừ an trú thanh lương, đồng phát tâm vô thượng bồ đề, thoát biển ái lên bờ giác ngộ. Chư Phật, chư Bồ Tát còn có hai thân khác nữa, đó là pháp thân và ứng hóa thân. Do đó, các ngài thị hiện ở cõi ta bà rồi nhập diệt, nhưng mà sự giao cảm qua hóa thân rồi là pháp thân thì vô tận vô biên, không bao giờ mất. Mới nói là thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Cái giao cảm của ta với chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ mà mất được. Cho nên đó, cái pháp, bởi vì cái pháp thân của ngài siêu việt thời gian không gian, mà cái cụ thể nhất đó là giáo pháp của Như Lai. Nếu chúng ta thực hiện, thực hành lời dạy của ngài thì lúc nào chúng ta cũng gặp Phật cả. Bởi vì thực hành giáo pháp đó chính là cái phương tiện gần gũi nhất cho chúng ta được thanh tịnh, an lạc trong đời sống tâm linh. Đến với Phật giáo, đó là thực hành, đó là giữ giới, đó là thiền định, từ bi, trí huệ. Đó là Phật giáo, rất màu nhiệm và cũng rất là thiết thực và khoa học. Đức Phật và các bậc thánh tăng, các bậc tổ thầy của chúng ta đã chứng minh cái điều đó qua sự trải nghiệm cuộc đời của các ngài. Cho nên, tấm Phật là chúng ta mượn một cái hình tượng để thanh tịnh thân khẩu ý của chính mình. Cho nên thường là được tắm ba gáo nước: thanh tịnh thân, tắm Phật; thanh tịnh khẩu, con tắm Phật; thanh tịnh ý, con tắm Phật. Xin tu tập hóa giải tham lam, con tắm Phật. Xin tu tập hóa giải sân hận, con xin tắm Phật. Xin tu tập hóa giải si mê, con tắm Phật. Như vậy, cái nghi thức tắm tượng Phật là một cái công đức, một cái pháp môn tu tập nếu chúng ta thực hiện hàng ngày. Một cái tượng nhỏ nhỏ đó, mình làm hàng ngày, chứ không đợi chỉ đến ngày mùng 8 tháng 4 về chùa. Mà nếu các vị có một cái tượng Phật nhỏ nhỏ đặt ở một vị trí trang nghiêm, mà mỗi buổi sáng chúng ta thực hành cái nghi thức tắm tôn tượng, rồi sau đó mình lễ bái tụng kinh cũng rất là tuyệt vời. Đây là một nét sinh hoạt tự viện tại Ấn Độ trong những năm tháng xa xưa. Cách thức thực hành như vậy không phải chỉ thuần túy là một nghi thức truyền thống đơn thuần, mà đó là một công đức, một công hạnh, một pháp môn tu tập. Báo thân của Đức Phật thì đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm ngài thanh tịnh, vô nhiễm. Pháp thân ngài thì bất sanh bất diệt. Cho nên việc tắm Phật là một cơ hội để tất cả chúng ta thực hành nếp sống chánh niệm, trau dồi, tu tập cái lòng khiêm hạ, từ bi, hướng tâm đến Phật, Pháp, Tăng. Hay là nói một cách khác là mỗi một cái việc liên quan đến Phật Pháp đều hướng đến sự tu tập, công hạnh, từ bi, trí tuệ trong chánh niệm. Như vậy, những người tham dự lễ tắm Phật, đó là một cái dịp để chúng ta hóa giải nghiệp tự thân bởi chính tâm thanh tịnh của mình. Như đầu bài pháp sư nói, không phải tắm để rửa tội, mà khi chánh niệm cung kính thanh tịnh thì tự hóa giải nghiệp chướng tự thân. Thưa các vị, công đức cũng được tăng trưởng. Trong biển sanh tử chập trùng, vô minh sai sự, chúng sanh vô số vô biên, nghiệp chướng oan khiên. Tâm thức con người thường bị vẩn đục bởi tham, sân, si, tà kiến. Cho nên mỗi khi được lễ Phật, mỗi khi được tắm Phật, mỗi khi được niệm Phật, mỗi khi được tụng kinh Phật, nghe pháp Phật, đó là khi chúng ta được lắng đọng trong niềm kính tín thanh tịnh. Và đó cũng là cơ duyên cho mỗi một con người được sám hối những lỗi lầm trong bao đời, để từ đây hướng đời mình đến sự tịnh hóa ba nghiệp, từ bỏ khát vọng, những cái tham ái của thế tục, và tìm đến những cái niềm an lạc thanh tịnh trong chánh pháp. Như vậy, tắm Phật là một sự kiện trọng đại, một sự kiện quan trọng, một sự kiện cần thiết trong đại lễ Phật đản, mà đồng thời cũng là một pháp môn tu tập đem lại vô lượng công đức, vô lượng phước điền. Tóm lại, lễ tắm Phật là một động lực mang lại sức mạnh kỳ diệu để giúp chúng ta an trú vào chân tâm Phật tánh của mình. Khi tắm Phật thì cứ nhớ sám hối rồi khởi lên những tâm nguyện tu tập theo các bậc giác ngộ, các bậc tổ thầy, thánh nhân, hiền nhân, gọi là cơ hội gội rửa tâm thức của mình để trở về chân tâm Phật tánh vốn hiện hữu trong ta. Trải dài theo dòng lịch sử dân tộc, ngày lễ Phật đản cũng như nghi thức tắm Phật trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong xã hội Việt Nam của chúng ta. Người Phật tử với lòng tôn kính, với sự nhiệt thành, đó, với niềm tin trong sáng, thì chúng ta dâng một nén tâm hương, một cành hoa, một phẩm vật lên Đức Phật nhân kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sinh. Và đặc biệt khi được tự tay rưới lên dòng nước tinh khiết, lên tôn tượng của Ngài, thì chúng ta hãy hạnh phúc đi. Đó là nhân duyên thù thắng để ta được tự tâm sám hối, để được quay về chính cái tâm thanh tịnh của mình mà rời xa những cái nghiệp chướng trầm luân thế tục. Có thể nói tắm Phật đó là một nhân duyên đối với nếp sống hướng thượng tịnh giác. Kính thưa toàn thể hội chúng, Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc cha lành chung bốn loài, đã về với nhân loại, đã về với địa cầu, với nhân sinh của chúng ta, mà mở ra con đường, khép lại bao nhiêu nỗi niềm đau khổ, để cho chúng ta quăng đi cái mảnh áo bạc màu phong sương, nó đã vướng quá nhiều bụi trần, bao nhiêu lớp tham sân si chồng chất, để trở về chân tâm trí tuệ, vầng trăng bát nhã, tỏa ngát hương hoa. Nam mô Lâm Tỳ Ni, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh, Thích Ca Mâu Ni Phật.
nước thương rưới khắp trần gian hương nhờ. Bầu trời sang đẹp nên thơ, hòa ca khung nhạc ước mơ diệu.
Gắn ghi trong xa lòng con